Lễ mình máu Thánh Chúa. Đói là thử thách đáng sợ, là tai ương khủng khiếp của con người. Cứ nhìn những em bé gầy rơ xương, mới 5-7 tuổi mà đã già như ông cụ chỉ vì đói. Những thước phim ghi lại cảnh đói năm 1945 ở miền Bắc Việt Nam, với hơn 1 triệu người chết la liệt, chết co quắp, chết nhăn nhó tang thương vì đói đã làm rùng mình kinh sợ. Bởi là người, ai cũng sợ sống mà thiếu ăn. Làm người, ai cũng hãi sống mà phải đói. Cũng như không mấy người dám nghĩ đến cảnh phải chết đói, để phải thành ma đói dưới âm phủ. Chẳng thế mà người ta vẫn giữ tục lệ dành cho tử tội trước khi bị hành quyết, được ăn một bữa no nê, để khỏi phải làm người chết đói. Thời Cựu Ước, dân Do Thái những năm tháng trong sa mạc, trên đường từ Ai Cập về đất hứa, đã thấm thía cái đói của đoàn người lữ hành thiếu thốn trên hành trình dằn vặt dài và gian khổ. Trong những ngày đói ăn đó, Thiên Chúa Gia-vê đã nuôi họ bằng manna từ trời, như sách Đệ Nhị Luật đã ghi lại lời của Mô-xê nói với dân: Người đã bắt anh em phải cùng cực, phải đói, rồi đã cho anh em ăn manna là của ăn anh em chưa từng biết, và cha ông anh em cũng chưa từng biết. Ngõ hầu làm cho anh em nhận biết rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn sống nhờ mọi lời miệng Đức Chúa phán ra. Thiên Chúa Gia-vê đã nuôi dân Ngài bằng manna là lương thực nuôi thân xác. Không của ăn, dân sẽ chết lã vì đói. Không nước uống, dân sẽ chết khô vì khát. Và Thiên Chúa đã chăm sóc nuôi nấng dân Ngài, không để họ phải chết vì đói khát trong sa mạc. Nhưng Thiên Chúa còn muốn đi xa hơn, muốn làm nhiều hơn cho con người. Khi ban cho con người lương thực thiêng liêng, lương thực ban sự sống đời đời, lương thực mà ai ăn sẽ không còn đói, và nguồn nước ai uống sẽ không còn khát. Lương thực ấy chính là mình và máu Đức Giê-xu. Ngôi lời Thiên Chúa đã được chính Đức Giê-xu mặc khải: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Khi ban cho con người mình và máu, Đức Giê-xu Thiên Chúa cho chúng ta được thông hiệp vào chính thân thể của Ngài, được kết hiệp với Chúa Cha, được tham dự vào sự sống của ba ngôi Thiên Chúa. Đồng thời, chúng ta cũng được thông hiệp với anh em khi ăn thịt và uống máu con Thiên Chúa, vì tất cả đều là chi thể của một thân thể Đức Giê-xu, như Thánh Phao-lô đã khẳng định. Chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một thần khí để trở nên một thân thể. Như thế, mình và máu Đức Giê-xu không chỉ nuôi sống linh hồn và ban cho chúng ta sự sống đời đời, mà còn cho chúng ta được kết hiệp với Thiên Chúa và hiệp thông với anh em. Chính nhờ kết hiệp với Thiên Chúa mà chúng ta được sống đời đời, và nhờ hiệp thông với anh em mà chúng ta trở thành chi thể sống động, chi thể yêu thương của thân thể mầu nhiệm là giáo hội. Quả thế, nếu manna đã được Thiên Chúa ban để nuôi dân riêng trong sa mạc, thì mình và máu Đức Giê-xu là lương thực được Thiên Chúa ban để nuôi giáo hội, dân mới của Thiên Chúa. Bởi vì chỉ có một tấm bánh và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể. Chính thánh thể quy tụ, hiệp nhất, xây dựng, nuôi sống giáo hội. Nên không có giáo hội nếu không có thánh thể. Một giáo hội thiếu thánh thể, một giáo hội không yêu mến thánh thể, không tìm về thánh thể là nguồn tình yêu, ân sủng, sức sống, sẽ là một giáo hội không có Đức Giê-xu, không hiệp thông, không hiệp nhất, không sinh sôi nảy nở, vì là một thân thể không đầu, cạn kiệt sức sống, chết lã và khô héo. Trước những phong trào cải cách không muốn tin vào mầu nhiệm thánh thể, không chấp nhận sự hiện diện đích thực và sống động của Đức Giê-xu trong mình máu thánh, như đám đông người Do Thái ngày xưa đã phẫn nộ la ó phản đối khi nghe Đức Giê-xu tuyên bố: Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống. Ngay cả các môn đệ cũng có người cho những lời Ngài nói khó nghe quá, và từ lúc đó nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo người nữa. Chúng ta, những người Kitô hữu giữa một thế giới không còn muốn tin, trong lòng một xã hội muốn triệt hạ và loại bỏ sự hiện diện của Thiên Chúa, sẽ khó tránh khỏi những cám dỗ nghi ngờ mầu nhiệm thánh thể, và chỉ coi thánh thể như một biểu tượng, một biểu trưng mang tính hình thức, chứ không là mình và máu thật của Đức Giêsu Thiên Chúa. Chúng ta cũng bị cám dỗ hời hợt với thánh thể khi không nhận ra thánh thể chính là tình yêu của Thiên Chúa, nên không thể đón nhận thánh thể với trái tim rực lửa hận thù, rước mình máu Chúa với lòng dạ ganh ghét, kiêu căng, ích kỷ, bởi tình yêu đòi hiệp nhất, hiệp thông, trao ban, chia sẻ như mình máu thánh đã được hiến dâng để làm nên một dân tộc mới hiệp nhất với Đức Giêsu Thiên Chúa và hiệp thông với mọi người như các chi thể của một thân thể duy nhất. Thực vậy, Thiên Chúa yêu thương chúng ta vô cùng, và sáng kiến tình yêu của Ngài luôn độc đáo, táo bạo, kỳ diệu, mà bí tích thánh thể là một trong những sáng kiến đó, để ở lại và nuôi dưỡng linh hồn chúng ta một cách thực sự và sống động cho đến tận thế. Mừng lễ mình máu Thánh Chúa chính là dịp sống lại lòng suy tôn thánh thể và yêu mến thánh lễ. Ở đó, tất cả chúng ta là giáo hội được quây quần, hiệp nhất nên một trong một tấm bánh, một thân thể mầu nhiệm là Đức Giêsu.
Người ơi, nào mau tới thờ lạy Chúa, quỳ dâng lòng tôn kính Chúa trên cao. Linh thiêng ôi phút giây, giờ đây khi đoàn con được chiêm ngắm nhan Thánh Chúa chi nhân quyền uy. Người ơi, nào mau tới thờ lạy Chúa, đồng thanh hợp chung tiếng hát ca khen. Cảm ơn ơn Chúa ban tràn lan cho trần gian, mình mau thánh nên nguồn sâu tuôn ngày đêm. Này đây ta ban cho thân xác ta làm của ăn, máu ta ta ban cho làm của uống. Này ai ai ăn ta uống máu trong tin yêu khi sẽ sống mãi muôn đời liền. Người ơi, nào mau tới thờ lạy Chúa, đồng thanh hợp chung tiếng hát ca khen. Cảm ơn ơn Chúa ban tràn lan cho trần gian, mình mau thánh nên nguồn sống tuôn ngày đêm. Sẽ sống mãi.
Chúa,
lạy Chúa.
Đồng thanh,
đồng thanh
hợp chung tiếng hát ca khen.
Cảm ơn ơn Chúa ban tràn lan cho trần gian,
mình màu thánh nên nguồn sống tuôn ngày đêm. Nguồn sống tuôn.